Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022. Việc chính quyền Việt Nam truy tố hai cựu bộ trưởng cũng là ủy viên Trung ương Đảng đặt ra nhiều vấn đề về tình trạng tham nhũng tràn lan hiện nay và hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng của Đảng, theo một nhà quan sát chính trị từ trong nước.
Tại sao suốt 2 năm cơ quan công an không phát hiện ra trong chuyện này có cái gì đó, nó yếu tố chính trị trong này?
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận của Việt Hùng về cộng đồng người Việt ở Mỹ nhận thực phẩm miễn phí trong thời gian lạm phát tăng cao. Ngoài ra, chúng tôi còn có tường trình về việc Ukraine lo ngại rằng phương Tây sẽ mất đi sự quan tâm nếu chiến tranh kéo dài, và phân tích của blogger Hoàng Trường về cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine sẽ đi về đâu sau hơn 100 ngày vừa qua. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Việc chính quyền Việt Nam truy tố hai cựu bộ trưởng cũng là ủy viên Trung ương Đảng đặt ra nhiều vấn đề về tình trạng tham nhũng tràn lan hiện nay và hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng của Đảng, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA. Hôm 7 tháng 6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét nhà, bắt giữ và truy tố do dính đến bê bối nâng giá bộ xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo đó, ông Long bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, còn ông Anh bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Một ngày trước đó, hôm 6 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có phiên họp bất thường để quyết định khai trừ hai ông Long và Anh ra khỏi đảng theo đề nghị của Bộ Chính trị. Ngay sau khi bị khai trừ, ông Long đã bị Quốc hội, vốn đang họp tập trung, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế, còn ông Anh đã bị Hội đồng Nhân dân Hà Nội họp miễn nhiệm Chủ tịch Hà Nội, chức vụ mà ông đã nắm giữ kể từ năm 2020 sau khi thuyên chuyển từ Bộ Khoa học Công nghệ. Hai vị cựu bộ trưởng bị cho là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Việc đảng cấp tập khai trừ, cách chức và truy tố hai ủy viên trung ương cùng một lúc là sự kiện chưa từng thấy. Ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà quan sát chính trị vốn được biết đến rộng rãi với tên anh Ba Sàm, nói với VOA từ Hà Nội. Trong vụ này, đảng xử lý có vẻ kỹ lưỡng, theo trình tự rất là bài bản. Ông Vinh nhận định, những trường hợp trước đâu cần phải có phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương để kỷ luật. Theo phân tích của blogger này, thì hành động này của đảng có lẽ muốn thể hiện quyết tâm chống tham nhũng không chừa vị trí nào để làm yên lòng dân. Nhưng người ta cũng đặt dấu hỏi là đảng sẵn sàng làm ở những cấp như thế, liệu lên đến những cấp cao hơn thì sao? Ông đặt vấn đề, cơ quan công an có chờ cho đến khi có chỉ đạo từ trên xuống, khi có mục tiêu chính trị gì đó mới làm tới thì sao? Ông chỉ ra thực tế ở Việt Nam là có nhiều vụ án tham nhũng không làm tới cùng, mặc dù đảng lúc nào cũng tuyên bố là không có vùng cấm, đốt lò quyết liệt. Mặc dù bê bối Việt Á đến nay đã khiến hơn 60 người bị truy tố, lên tới hai ủy viên trung ương, nhưng việc đó không cho thấy công cuộc chống tham nhũng của đảng có cái gì đó bừng sáng, cũng theo lời ông Vinh.
Ngược lại, người ta càng thấy rằng là đến cái chức vị, cái cấp độ đến như thế, trong một cái tình hình xã hội bao nhiêu là khó khăn như thế và dịch bệnh khủng khiếp như thế, mà họ vẫn còn ngang nhiên để mà họ kiểm tra, họ vụ lợi, họ làm bừa làm ẩu, và chắc chắn người ta tin rằng là họ hối lộ, ăn nhận hối lộ những khoản khủng khiếp.
Từ đó suy ra tình hình tham nhũng trong bộ máy khủng khiếp đến mức độ nào, và làm như thế vẫn là chưa đáng kể, ông nói thêm. Blogger này cũng đặt vấn đề về những lỗ hổng trong hệ thống của đảng Cộng sản khiến tham nhũng hoành hành như vậy. Thứ nhất, ông cho rằng trong một hệ thống đảng có nhiều tầng nấc mà để lọt những cán bộ cấp cao làm những việc liều lĩnh như là thông đồng với công ty Việt Á, giúp họ nâng khống giá bộ xét nghiệm, làm thiệt hại ngân sách nhà nước, thì phải chăng phía trên họ có những người che đỡ? Có khả năng dính đến cấp cao hơn. Nếu làm triệt để thì sẽ gây tổn thất cho đảng, ông nói thêm, và cho biết làm đến đâu tùy thuộc vào quyết tâm chống tham nhũng của đảng. Thứ hai, ông đặt nghi vấn có tình trạng chạy chức chạy quyền ở những vị lãnh đạo bị truy tố này, vì có thể họ làm liều như vậy do họ đã đầu tư quá lớn để có chức vụ, nên cần phải bù đắp cho những khoản đầu tư đó và chuẩn bị cho những khoản đầu tư khác cực lớn để leo lên những vị trí cao hơn. Ông cho rằng suy đoán này có cơ sở, vì ở Việt Nam tình trạng chạy chức chạy quyền diễn ra tràn lan, ai cũng biết. Trong dư luận biết rất nhiều việc chạy chức chạy quyền từ chủ tịch phường cho đến hiệu trưởng một trường học cũng đã phải chạy nhiều tỷ đồng, ông chỉ ra. Qua việc này, ông Vinh bày tỏ nghi ngờ về hệ thống tuyển chọn người của đảng. Tại sao ông Long mới lên làm Bộ trưởng Y tế chưa bao lâu là bị dính ngay? Tại sao quy trình lựa chọn nhân sự cẩn thận như thế mà để lọt người như thế? Ngoài ra, vụ Việt Á vỡ lở bung bét ra như thế cho thấy có dấu hiệu hối lộ cực lớn trên phạm vi cực rộng, ông nói thêm, và đặt vấn đề về trách nhiệm của cơ quan công an.
Là tại sao suốt 2 năm, ít nhất là 2 năm, cái hoạt động của họ rất là lộ liễu và nó tỏa khắp 62 tỉnh thành. Mà tại sao cơ quan công an không phát hiện ra? Trong chuyện này có cái gì đó, nó yếu tố chính trị trong này.
Cho nên nếu chỉ dừng lại ở việc truy tố một vài cá nhân mà không giải đáp thỏa đáng những thắc mắc này, thì ông Vinh cho rằng người dân vẫn bức xúc về tình trạng tham nhũng và cách chống tham nhũng của đảng, chứ không thể yên tâm được. Cho nên ông cho rằng các vụ xử lý này của đảng không có tác dụng gì nhiều để củng cố lòng tin của người dân vào chế độ. Chỉ những người ít hiểu biết, ít có thông tin thì mới yên tâm được một chút, nhưng chắc chắn chỉ được dăm bữa nửa tháng, ông Vinh nói. Trả lời câu hỏi tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt như thế, kể từ sau khi ông lên nắm quyền cách nay hơn 10 năm, mà tình trạng tham nhũng không có dấu hiệu giảm bớt, trái lại ngày càng lan rộng. Blogger này nhận định rằng cách làm quyết liệt chỉ là bề nổi, còn cái mục ruộng thối nát bên trong thì không giải quyết được. Nếu không chỉnh sửa được hệ thống vốn đẻ ra những sâu bọ ung nhọt, thì bắt được kẻ này sẽ đẻ ra kẻ khác thôi, ông phân tích. Chưa kể những vụ bắt bớ kiểu này nhiều khi phục vụ mục tiêu chính trị như đấu tranh phe cánh. Mặc dù có người lập luận rằng chính vì ông Trọng làm quyết liệt nên mới phát hiện ra nhiều tham nhũng, nhưng ông Vinh đặt vấn đề tại sao chống tham nhũng quyết liệt nhưng không răn đe được người ta tham nhũng. Họ vẫn không sợ, vẫn liều lĩnh, vẫn có những cách tinh vi khôn ngoan hơn để cơ quan pháp luật không phát hiện ra, hay nếu bị phát hiện thì chỉ bị tội nhẹ thôi, ông phân tích và cho rằng đây là cách hy sinh đời bố để củng cố đời con. Chưa kể những cán bộ vào tù sướng vô cùng. Tôi biết nhiều trường hợp họ thực sự nằm ở bệnh viện chứ không phải đi tù, hoặc họ đi tù dạng VIP, có phòng riêng, đầy đủ tiện nghi, được đi đánh tennis, ông cho biết.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Khi cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine bước sang tháng thứ tư, các quan chức ở Kiev bày tỏ lo ngại rằng trạng thái mệt mỏi vì chiến tranh có thể làm xói mòn quyết tâm của phương Tây trong việc giúp Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Mỹ và các đồng minh đã viện trợ vũ khí cho Ukraine trị giá hàng tỷ đô la. Châu Âu đã nhận hàng triệu người phải di tản vì chiến tranh và đã có sự đoàn kết chưa từng có ở châu Âu thời hậu Thế chiến thứ hai trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga của ông ta. Nhưng khi cú sốc về cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 lắng xuống, các nhà phân tích cho rằng Điện Kremlin có thể khai thác tình trạng xung đột kéo dài bất phân thắng bại, cũng như khai thác khả năng các cường quốc phương Tây giảm dần mối quan tâm là điều có thể dẫn đến việc gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận một giải pháp. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phản đối những đề nghị của phương Tây rằng ông nên chấp nhận một số thỏa hiệp. Ông nói rằng Ukraine sẽ tự quyết định các điều khoản để có hòa bình. Sự mệt mỏi ngày càng gia tăng, người ta muốn có một kết quả nào đó có lợi cho họ. Còn chúng tôi muốn một kết quả khác cho chúng tôi, ông Zelensky nói. Một đề xuất hòa bình của Ý đã bị bác bỏ và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi ông được trích lời nói rằng mặc dù cuộc xâm lược của ông Putin là một sai lầm lịch sử, song các cường quốc thế giới không nên làm bẽ mặt nước Nga. Vì vậy, khi giao tranh dừng lại, chúng ta có thể cùng nhau mở ra một lối thoát thông qua con đường ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng lời phát biểu như vậy có thể làm bẽ mặt chính nước Pháp và mọi quốc gia nào khác muốn điều đó. Thậm chí một ý kiến của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng Ukraine nên tính chuyện nhượng bộ lãnh thổ đã khiến ông Zelensky phản pháo rằng điều đó chẳng khác gì việc các cường quốc châu Âu vào năm 1938 đã để cho Đức Quốc xã tuyên bố chủ quyền về một phần lãnh thổ của tiềm khắc vì họ tưởng rằng có thể kiềm chế động thái xâm lược của Adolf Hitler. Kiev muốn đẩy bật Nga ra khỏi các khu vực Nga mới chiếm được ở miền đông và miền nam Ukraine, cũng như muốn chiếm lại Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014 và các vùng của Donbass nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Điện Kremlin hậu thuẫn trong 8 năm qua. Vladimir Fashenko, nhà phân tích chính trị của Trung tâm Penta, cho biết là mỗi tháng cuộc chiến gây thiệt hại cho Ukraine 5 tỷ đô la và điều đó khiến Kiev phụ thuộc vào việc các nước phương Tây cùng có quan điểm thống nhất. Ukraine sẽ cần thêm những loại vũ khí tối tân để đảm bảo chiến thắng. Cùng với đó là phương Tây vẫn phải quyết tâm làm cho Nga tiếp tục đau đớn về kinh tế nhằm làm suy yếu Moscow. Rõ ràng là Nga quyết tâm làm cho phương Tây nản chí và hiện Nga đang xây dựng chiến lược của họ với suy nghĩ rằng các nước phương Tây sẽ cảm thấy mệt mỏi và dần dần bắt đầu thay đổi giọng điệu cứng rắn sang một lối nói dễ nghe hơn, Fashenko nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP của Mỹ. Cuộc chiến vẫn được đưa tin rầm rộ ở cả Hoa Kỳ và châu Âu là các nước đã và đang thấy kinh hoàng trước những hình ảnh về thường dân Ukraine bị chết trong cuộc giao tranh lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Mỹ tiếp tục giúp Ukraine với việc Tổng thống Joe Biden tuần trước nói rằng Washington sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và vũ khí tiên tiến giúp Ukraine tấn công chính xác hơn vào các mục tiêu quan trọng trên chiến trường. Trong một bài xã luận trên New York Times vào ngày 31 tháng 5, ông Biden cho hay, tôi sẽ không áp lực dù là kín đáo hay công khai, buộc chính phủ Ukraine phải có bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào. Đức, nước từng vấp phải sự chỉ trích từ Kiev và một số nước khác vì bị cho là có sự chần chừ, đã cam kết viện trợ cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại nhất của Đức. Nigel Good-Davies, chuyên gia cấp cao về Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận xét, chưa từng có chuyện nào như thế này kể cả thời chiến tranh lạnh khi mà Liên Xô tỏ ra đe dọa nhất. Mặc dù ông không thấy có sự suy yếu đáng kể nào trong sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine, song Good-Davies cho rằng có những dấu hiệu về những căng thẳng khác nhau về mục tiêu của phương Tây, những mục tiêu đó vẫn chưa được xác định rõ ràng. Các mối quan tâm trong nước của châu Âu đang lấn át các vấn đề khác, đặc biệt là khi giá năng lượng và tình trạng thiếu nguyên liệu thô bắt đầu gây thiệt hại kinh tế cho những người bình thường đang phải đối mặt với hóa đơn tiền điện, chi phí nhiên liệu và giá hàng hóa cao hơn. Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu ca ngợi quyết định chặn 90% lượng dầu xuất khẩu của Nga vào cuối năm nay là một thành công toàn diện, họ cũng phải mất 4 tuần đàm phán và chấp nhận một nhượng bộ cho phép Hungary, một nước EU song lại là đồng minh thân cận nhất của Điện Kremlin, tiếp tục nhập khẩu. Vẫn còn cần thêm nhiều tuần lễ nữa để điều chỉnh các khía cạnh chính trị. Matteo Villa, một nhà phân tích của Tổ chức Tư vấn Chính sách ISPI ở Milan nhận định, nó cho thấy sự thống nhất ở châu Âu về cuộc xâm lược của Nga. Nhà phân tích này nói thêm tình trạng mệt mỏi đang ngấm vào các quốc gia thành viên EU, tác động vào việc họ tìm các cách mới để trừng phạt Nga. Và rõ ràng là trong Liên hiệp châu Âu, có một số quốc gia ngày càng giảm mức độ sẵn sàng tiếp tục các biện pháp trừng phạt. Lo lắng về tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt năng lượng thêm nữa, Ủy ban châu Âu đã phát tín hiệu rằng họ sẽ không vội vàng đề xuất các biện pháp hạn chế mới nhằm vào khí đốt của Nga. Các nhà lập pháp EU cũng đang kêu gọi phải có trợ giúp tài chính dành cho các công dân bị ảnh hưởng bởi chi phí sưởi ấm và giá nhiên liệu gia tăng để đảm bảo rằng sự ủng hộ của công chúng đối với Ukraine không suy giảm. Lãnh đạo cánh hữu Matteo Salvini của Ý, người được coi là thân thiết với Moscow, đã nói với các nhà báo nước ngoài trong tuần này rằng người Ý sẵn sàng hy sinh và tổ chức của ông ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Tuy nhiên, ông ấy chỉ ra rằng sự ủng hộ không phải là vô giới hạn trong bối cảnh là tuy có các lệnh trừng phạt, song cán cân thương mại có dấu hiệu nghiêng theo hướng có lợi cho Moscow, gây tổn hại cho các chủ doanh nghiệp nhỏ ở miền Bắc nước Ý mà đó là những người ủng hộ chính của ông. Người Ý rất sẵn sàng hy sinh kinh tế cá nhân để trợ giúp quốc phòng cho Ukraine và đi đến một lệnh ngừng bắn, Salvini nói. Điều tôi không muốn thấy là đến tháng 9, sau 3 tháng nữa, chúng ta tiếp tục chứng kiến xung đột vẫn đang diễn ra. Nếu đúng như vậy, đó sẽ là một thảm họa cho nước Ý. Cần phải cứu các mạng sống, đó là ưu tiên hàng đầu. Song về mặt kinh tế, đối với nước Ý, nếu chiến tranh tiếp diễn, đó sẽ là một thảm họa, ông nói.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Hôm 3 tháng 6 đánh dấu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã qua được 100 ngày. Cuộc chiến rồi sẽ đi về đâu dường như xoay quanh vấn đề lãnh thổ. Hãy để Nga giữ những vùng đất mà họ đã chiếm được cho tới nay. Đẩy nó trở lại và xuất phát vào ngày 24 tháng 2. Hãy cố gắng đẩy nó xa hơn nữa tới biên giới quốc tế để khôi phục các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014. Cuộc tranh luận còn xoay quanh nhiều điều khác, ví dụ như về cái giá phải trả, rủi ro và những phần thưởng của việc kéo dài chiến tranh và vị trí của Nga trong một trật tự châu Âu tương lai. Hôm 4 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phạm một sai lầm lịch sử và cơ bản khi xâm lược Ukraine. Tôi nghĩ ông ấy đã tự cô lập mình, Macron nói với truyền thông Pháp. Nhưng Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng Nga không nên bị làm nhục. Để đến ngày giao tranh ngừng lại, chúng ta có thể mở đường thông qua các biện pháp ngoại giao. Macron đã tìm cách duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Putin kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2. Lập trường của Macron đã nhiều lần bị một số đối tác Đông Âu và khu vực Baltic chỉ trích vì họ coi đó là hành động phá hoại nỗ lực gây áp lực với Putin. Ông Macron khuyến cáo trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố, chúng ta không được làm nhục Nga để khi ngày giao tranh dừng lại, chúng ta có thể xây dựng một lối thoát thông qua các biện pháp ngoại giao. Tôi tin rằng Pháp có vai trò là nhà trung gian. Macron đã nói chuyện thường xuyên với Putin kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 như một phần của nỗ lực tìm kiếm ngừng bắn. Macron nói, tôi đã nói với ông ấy rằng ông ấy đang mắc một sai lầm lịch sử và cơ bản đối với người dân của mình, đối với bản thân và lịch sử. Chúng tôi đã đối thoại với nhau được ít nhất 100 giờ. Pháp hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và tài chính, nhưng đến nay Macron vẫn chưa thăm Kiev như một cử chỉ biểu tượng tình đoàn kết. Vậy là không chỉ một mình Tổng thống Pháp cảnh báo không nên dồn Putin vào chân tường, mà tiến sĩ Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ hôm 16 tháng 5 cũng tuyên bố trên Financial Times, thật không khôn ngoan khi có thái độ thù địch cùng lúc với cả hai đối thủ và thúc đẩy họ xích lại gần nhau. Trước mắt chúng ta không nên gộp cả Nga và Trung Quốc lại với nhau như một yếu tố không thể tách rời. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Putin đã tính toán sai về tình hình mà ông ấy phải đối mặt trên trường quốc tế và tính sai khả năng của Nga. Nhưng liệu Putin có leo thang chiến tranh bằng cách chuyển sang một loại vũ khí chưa bao giờ được sử dụng? Kissinger còn cảnh báo trên Telegraph hôm 23 tháng 5, phương Tây đừng bao giờ quên tầm quan trọng của Nga đối với châu Âu. Các cuộc đàm phán phải bắt đầu trong 2 tháng tới trước khi cục diện tạo ra những biến động và căng thẳng không dễ vượt qua. Lý tưởng nhất, đường phân chia nên trở lại nguyên trạng trước đây. Theo đuổi cuộc chiến quá thời điểm đó sẽ không còn liên quan đến quyền tự do của Ukraine, mà là một cuộc chiến mới chống lại Nga. Một chính khách đã 98 tuổi mà vẫn suy nghĩ được như trên quả là xưa nay hiếm. Rõ ràng đầu óc của Kissinger còn sáng suốt hơn đầu óc của Putin, tuy tuổi của họ cách nhau hơn 2 giáp. Gần đây Putin đã trả đũa Mỹ bằng cách cấm các lãnh đạo của Mỹ nhập cảnh vào Nga, trong đó có cố thượng nghị sĩ John McCain đã quá cố. Chắc Putin không đùa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Kissinger không ngộ nhận và sai lầm. Dư luận nói chung và người Ukraine nói riêng không chấp nhận lời khuyên của Kissinger, không phải vì ông quá già, mà vì ông ngạo mạn khi coi thường người Ukraine. Hẳn nhiên lời khuyên của Kissinger đã bị người Ukraine bác bỏ. Một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Kiev công bố gần đây cho thấy 82% người Ukraine nói rằng họ không muốn nhường lãnh thổ cho Nga. Kiện tướng cờ vua người Nga Garry Kasparov và là nhà hoạt động chính trị đã viết trên Twitter rằng lập trường mới nhất của ông Kissinger về Ukraine không chỉ vô đạo đức mà còn được chứng minh là sai lầm lặp đi lặp lại nhiều lần. Mikhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, nói rằng bất kỳ nhượng bộ nào đối với Nga không phải là con đường dẫn đến hòa bình mà chỉ có thể trì hoãn chiến tranh trong vài năm. Zelensky từng nhiều lần nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện để ông tham gia các cuộc đàm phán hòa bình là Nga phải đồng ý để Ukraine khôi phục những khu vực vốn thuộc kiểm soát Ukraine vào trước ngày Nga xâm lược. Theo Richard Haas, đề xuất của Kissinger có thể bị Ukraine từ chối vì yêu cầu Ukraine từ bỏ quá nhiều và dễ bị Putin bác bỏ vì cho Nga quá ít. Ý tưởng dùng cộng đồng quốc tế để cô lập Trung Quốc và cố hội nhập nó vào một trật tự thế giới phù hợp với lợi ích của chúng ta, tức Mỹ và phương Tây, lúc này là không khả thi. Theo bà Ursula von der Leyen, chủ tịch của Liên hiệp châu Âu, một ngày nào đó Nga có thể khôi phục vị trí của họ ở châu Âu nếu nước này tìm đường trở lại với dân chủ, pháp quyền và tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Nhưng ở thời điểm này thì cuộc chiến bảo vệ đất nước của Ukraine không chỉ là vấn đề sống còn của Ukraine hay vấn đề an ninh châu Âu, mà còn là nhiệm vụ của toàn cầu. Các nước phương Tây đang bắt đầu bất đồng về những điều kiện để đi đến hòa bình ở Ukraine. Phương Tây nói rằng đó là quyền quyết định của Ukraine. Tuy nhiên, 3 tháng sau cuộc chiến bắt đầu, các nước phương Tây đang chọn vị trí vào kết cục. Ivan Krastev, thuộc Trung tâm Chiến lược Tự do, một tổ chức tư vấn ở Sofia, giải thích rằng họ đang chia thành 2 phe lớn. Một là phe hòa bình, muốn ngừng giao tranh và bắt đầu đàm phán càng sớm càng tốt. Còn lại là phe công lý, cho rằng Nga phải trả giá đắt cho hành động gây hấn của họ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2 tháng 6 đã nói rằng 1/5 lãnh thổ nước này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga và vùng Donbass gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến hôm nay, khoảng 20% lãnh thổ của chúng tôi nằm dưới sự kiểm soát của người chiếm đóng. Gần 125.000 km², ông Zelensky nói với Hạ viện Luxembourg qua liên kết video hôm thứ Năm. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cuộc chiến ở Ukraine sẽ thắng trên chiến trường nhưng chỉ có thể kết thúc bằng những cuộc đàm phán. Mỹ là nước ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine vẫn chưa đặt ra mục tiêu rõ ràng. Ngoài việc củng cố Ukraine để giúp nước này có một vị thế đàm phán mạnh hơn. Cho tới nay, Mỹ đã chi gần 14 tỷ đô la cho cuộc chiến đó và Quốc hội vừa phân bổ thêm 40 tỷ đô la. Mỹ đã tập hợp các khoản viện trợ quân sự từ hơn 40 quốc gia khác. Nhưng sự giúp đỡ này không phải là không có giới hạn. Nó đã chuyển giao đại pháo nhưng không phải những hệ thống hỏa tiễn tầm xa hơn mà Ukraine đang yêu cầu. Nhận xét của Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, làm tăng thêm sự mơ hồ. Sau khi đến thăm Kiev vào tháng trước, ông đã ủng hộ phe công lý nói rằng phương Tây nên giúp Ukraine chiến thắng và làm suy yếu Nga. 3 tuần sau, ông dường như trở lại phe chủ hòa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức sau cuộc điện thoại với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định không có sự thay đổi chính sách. Lập luận sau 100 ngày của cuộc chiến xoay quanh vấn đề lãnh thổ, hãy để Nga giữ những vùng đất mà họ đã chiếm được cho tới nay, đẩy nó trở lại vạch xuất phát vào ngày 24 tháng 2, hay cố gắng đẩy nó ra xa hơn, tới biên giới quốc tế để khôi phục các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014. Cuộc tranh luận còn xoay quanh nhiều điều khác bên cạnh đó, về cái giá phải trả, rủi ro và những phần thưởng của việc kéo dài chiến tranh và vị trí của Nga trong thứ tự châu Âu. Phe chủ hòa đang vận động, Đức kêu gọi ngừng bắn, Ý đang lưu hành một kế hoạch 4 đường đi đến một dàn xếp chính trị. Pháp nói về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai mà không sỉ nhục Nga. Chống lại họ đứng đầu là Anh Quốc, sau đó là Ba Lan và các nước Baltic. Khi được hỏi liệu Ukraine có cần nhường một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, tôi sẽ không nói cho họ biết họ nên làm gì và không nên làm gì. Ông Biden hôm 3 tháng 6 nói thêm rằng, có vẻ như tại một thời điểm nào đó sẽ cần phải có một dàn xếp giữa hai quốc gia, nhưng điều đó đòi hỏi gì, tôi không biết. Đó là lãnh thổ của họ, tôi sẽ không nói cho họ biết họ nên làm gì và không nên làm gì, nhưng có vẻ sẽ phải có một thỏa thuận thương lượng ở đây. Tôi không nghĩ rằng có ai đó lúc này lại có thể biết là thời điểm nào, nhưng trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Ukraine để có thể tự vệ. Gần 100 ngày đổ quân vào Ukraine, quân đội Nga không phải hoàn toàn thất bại, nhưng một chiến thắng toàn diện và dễ như trở bàn tay vẫn chưa đạt được. Mỗi giờ trôi qua, ngân sách chiến tranh của Putin bị mẻ trung bình 1 tỷ rúp, khoảng 15 triệu rưỡi đô la. Cuộc chiến giải giáp chế độ phát xít Volodymyr Zelensky quá ra rơi vào thế giằng co. Chẳng có lãnh đạo cấp cao nào của Kiev bị bắt hoặc bị giết. Trong khi đó, chiến cuộc dây dưa trưng ra trước bàn dân thiên hạ những xác máy bay cháy đen và những thi thể lính Nga co quắp. The Moscow Times mới đây cho biết, ngân sách liên bang của Nga vào tháng 4 năm 2022 cho thấy 628 tỷ rúp đã được xài cho ngân sách quốc phòng, có nghĩa là Nga đốt chừng 21 tỷ rúp mỗi ngày, tương đương với ngân sách hàng năm của vài vùng lãnh thổ Nga. The Moscow Times cho biết thêm, ngân sách quốc phòng Nga đã tăng gấp đôi kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Tháng 1, chính phủ Nga xài 233,7 tỷ rúp cho quân đội nói chung, nhưng đến tháng 2 thì tăng lên 369 tỷ rúp khi Nga bắt đầu đưa quân áp sát biên giới Ukraine. Đến tháng 4 thì ngân sách vọt lên khoảng 628 tỷ rúp. Trước đó một năm, tháng 4 năm 2021, chi xài quốc phòng của Nga là 275 tỷ rúp. Từ tháng 1 đến tháng 4, Moscow xài tổng cộng 1.681.000 tỷ rúp cho chi tiêu quân sự. Số tiền này gấp 3 ngân sách cho giáo dục và y tế. Cuối tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết, ngân sách quốc gia từ dư xài đã bắt đầu đối mặt với nguy cơ thâm hụt 1,6 ngàn tỷ rúp và Moscow buộc phải dùng quỹ dự trữ quốc gia để bù đắp. Con số 15 triệu rưỡi đô la một giờ, tức 372 triệu đô la một ngày mà Putin ném vào chiến trường Ukraine mà The Moscow Times tính dường như chưa chính xác. Thật ra, theo Sean Spoons, tổng biên tập chuyên san quân sự SoFrap, tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek vào đầu tháng 5, số tiền mà Nga chi cho chiến sự Ukraine có thể lên đến 900 triệu đô la mỗi ngày. SoFrap tính tiền lương, đạn dược, vũ khí được dùng cho chiến trường, một số loại quả tiễn hành trình trị giá đến 1 triệu rưỡi đô la một chiếc. Chỉ riêng chiến hạm Moskva bị bắn cháy đã làm mất 750 triệu đô la. Đó là chưa kể những thiệt hại kinh tế từ loạt đòn phong tỏa cấm vận của phương Tây phủ rộng toàn nước Nga. Trong khi đó, phương Tây đang phong tỏa hơn 300 tỷ đô la của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Bộ trưởng Ukraine đã thông qua luật tịch thu tất cả tài sản Nga tại nước mình để dùng làm nguồn quỹ tái thiết đất nước.
Vừa rồi là bài phân tích của blogger Hoàng Trường. Hoàng Trường là bút hiệu của một nhà báo tại Hà Nội. Tác giả hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết của Hoàng Trường là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.